Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup được trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi. Từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển, mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arf, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Chocho Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập rãng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa. Vô cùng đáng tiếc vì đội Hoa Kỳ của chúng ta đã bị loại ngày hôm qua.
Đúng như vậy, xin kính chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Ngày sáng ngày hôm nay thì nhiều người đi làm mà cảm thấy là buồn buồn. Mà không biết là buồn buồn cái gì. Ngồi nghĩ ra đó là nghe anh Khôi Nguyên anh nói là World Cup gì đó. Thành ra mình mới biết là chắc là mình buồn bởi vì đội Hoa Kỳ thua đội Bỉ ngày hôm qua, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Đăng Khoa xin gửi lời chào đến anh Quang Hưng cũng như quý khán giả cùng anh Khôi Nguyên. Dạ vâng, rõ ràng thì chúng ta cảm thấy vẫn còn rất là tiếc bởi vì đội tuyển Hoa Kỳ đã dừng chân tại cái vòng quân cấp này sau cái trận thua trước đội tuyển Bỉ ngày hôm qua. Và rất là nhiều người đã, ngày hôm qua rất là nhiều tờ báo cũng như là rất là nhiều người trên cái trang Facebook hoặc là Twitter, người ta đều có chung một câu đó là Heartbreaker, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì khi mà nói đến trận đấu này đó, mà nói đến nếu mà thực sự cuộc đời có một cái chữ nếu như, nếu thực sự điều đó xảy ra thì có lẽ nhiều điều đã thay đổi, không những là trong trận đấu ngày hôm qua mà tất cả các những cái điều khác nhau trên trong cuộc sống này đều thay đổi hết. Tuy nhiên trong cuộc sống thì không có tồn tại chữ nếu như. Và chúng ta sẽ bàn đến trận đấu giữa Hoa Kỳ và đội tuyển Bỉ trong giây lát tới đây. Và trước hết thì chúng ta bàn đến trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ. Khi mà hôm qua cũng như là chúng ta đã từng dự báo rằng là hai đội sẽ chơi vô cùng thận trọng và có thể trận đấu sẽ kết thúc hòa và mọi chuyện sẽ giải quyết trong hiệp phụ. Và đúng như vậy, hôm qua Argentina tuy rằng là được xem như là một trong những cường quốc bóng đá thế giới và đối đầu với một đội Thụy Sĩ có thể nói là non nớt về mặt kinh nghiệm, nhưng mà trận đấu vào hôm qua đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Và khi mà không biết có phải vì một phần là vì lý do là thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe hai đội, hay là hai đội tỏ ra quá thận trọng, mà hiệp đầu của trận đấu giữa Argentina và đội Thụy Sĩ diễn ra vô cùng giằng co, có thể nói rằng cơ hội tạo ra giữa khung thành giữa hai đội thì không có nhiều lắm. Và cái tình huống đó cũng diễn ra đúng như là diễn ra hiệp 2 cũng tương tự như vậy. Hôm qua không biết rằng anh Quang Hưng có coi trận đấu đó hay không, nhưng riêng Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên coi trận đấu đó có phải cảm thấy là ức chế, bởi vì hoặc là cảm thấy rất là khó chịu cho cái lối đá của Argentina. Họ không có dám gọi là bung sức để đá, mà họ có vô cùng gọi là tranh chấp ở khu vực giữa sân với đối thủ Thụy Sĩ, mà giống như là hôm qua họ các ngôi sao của Argentina cũng không có phô diễn được những cái kỹ thuật của họ mà tập trung vào cái vấn đề phòng thủ nhiều hơn đó, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như thế, người ta nói đó là mặc dù là đội tuyển của Thụy Sĩ ngày hôm qua thúc thủ để thua đội Argentina, nhưng mà thực sự là các cầu thủ của họ đã chiến đấu một cách rất là anh dũng. Ngay cả cái hàng phòng thủ của họ cũng rất là vững, kềm chắc các cầu thủ của bên Argentina cho tới khi mà cái hiệp chính nó qua đi và mãi qua bước vào cái hiệp phụ thì họ mới có thể chiến thắng được Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cái chiến thắng của người Argentina vào ngày hôm qua đã gây một cái sự thất vọng đối với lại những cái người hâm mộ. Bởi vì người ta thấy là các cầu thủ của Argentina chơi cái lối tấn công rất là nhạt nhẽo. Họ không có xứng như là một đội đã từng hai lần vô địch thế giới, tức là vô địch năm 1978 cho đến năm 1986. Nói chung thì các cầu thủ Thụy Sĩ thì họ cũng buồn lắm. Tuy nhiên là họ chỉ có mơ nhé, là họ không có mơ là sẽ đạt vô địch, nhưng mà họ chỉ có mơ làm sao lọt vào cái vòng trong và tứ kết mà thôi. Bởi vì từ những cái năm 1954 đó là cái năm cuối cùng mà cái đội tuyển của Thụy Sĩ lọt vào cái vòng vòng tứ kết, nhưng mà năm nay thì họ vẫn không có đạt nổi. Có một cái điều nữa là năm sau đó, hoặc là 4 năm sau, thì Thụy Sĩ sẽ mất một trong những cái huấn luyện viên rất là giỏi người Đức này, ông Otmar Hitzfeld. Ông là một trong những huấn luyện rất là giỏi, nhưng mà ông đã báo trước rồi là sau cái vụ cái World Cup này, dù có thắng hay là như thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn giải nghệ để mà làm bình luận viên cho một cái đài truyền hình. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng thì đối với cá nhân Đăng Khoa thì ngày hôm qua thì khi mà xem trận đấu giữa Argentina cũng như là đội Thụy Sĩ thì Đăng Khoa nghĩ rằng là sẽ có một cái bất ngờ, khi mà rõ ràng là Thụy Sĩ họ đã nghiên cứu rất là kỹ lối chơi của Argentina, và rõ ràng là giống như anh Quang Hưng nói là các cái cầu thủ Argentina thì họ hoàn toàn bế tắc khi mà họ họ thi đấu với lối chơi tấn công, và họ hầu như là không có làm được gì trước cái hàng phòng ngự rất là vững chắc của Thụy Sĩ. Và nếu như không có sự lóe sáng của một vài cá nhân thì có lẽ là chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra khi mà hai đội giải quyết trên cái lạc suất luôn luôn 11m. Và sau khi mà Argentina có bàn thắng rất là trễ ở phút 118, tức là chúng ta sẽ thi đấu lạc suất luân lưu sau 120 phút, thì khi mà Argentina dẫn trước 1-0 thì tới phút cuối cùng của trận đấu thì Thụy Sĩ tưởng như đã có cái bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên cái cú đánh đầu của cầu thủ bên Thụy Sĩ đã không may mắn trúng một cái cột dọc và cũng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối rất là, coi như là họ rất là cố gắng rồi, tuy nhiên vẫn không có may mắn cho trận đấu ngày hôm qua, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chiến thắng của hôm qua của Argentina có vẻ như là phần nhiều dựa vào may mắn, bởi vì bàn thắng mở tỷ số trong hiệp phụ của đội Argentina xuất phát từ một sai lầm của hậu vệ đội tuyển Thụy Sĩ. Anh này trong suốt cả trận thi đấu rất hay, nhưng mà chỉ một phút sai lầm và để bóng mất bóng từ giữa sân trong khi toàn đội đang dâng lên, và điều đó đã tạo cơ hội cho Messi cầm bóng đưa thẳng vào khu vực cấm địa của đội Thụy Sĩ và truyền bóng cho cầu thủ Di Maria, và anh này đã có một cú pha đặt rất là đẹp mắt vào lưới đội Thụy Sĩ, mở tỷ số cho đội tuyển Argentina. Và đúng như Đăng Khoa đã nói, sau đó thì đội Thụy Sĩ đã dồn lên tấn công rất là nhiều, và đặc biệt ngay cả thủ môn của đội Thụy Sĩ cũng dâng lên tham gia tấn công. Và một trong những tình huống đó đã dẫn đến một pha nguy hiểm, có thể nói rằng nếu mà pha đó thành bàn thì có lẽ trận đấu sẽ giải quyết bằng loạt đá luân lưu, khi mà một cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu dội cục dọc và sau đó bóng lại đập vào chân của anh này và đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn đội Thụy Sĩ. Và khi mà trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút, 2 phút thì Thụy Sĩ có một cơ hội đá phạt cách khung thành rất rất gần mà các cầu thủ của đội Thụy Sĩ cũng không chuyển hóa cái cơ hội đó thành bàn thắng được, mà dẫn đến cái kết quả thua ngày hôm qua. Thì có thể nói là Argentina thắng nhờ may mắn, nhưng Thụy Sĩ cũng rất là kém may mắn trong các tình huống tấn công đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ nó nói về cái đội Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đó, và khi mà bắt đầu khai mạc vào lúc 3 giờ giữa đội Hoa Kỳ và đội Bỉ đó, thì nhiều đài truyền hình, đài phát thanh họ nói rằng là ngày hôm nay tại sao phải đi làm, cho nên là rất là nhiều người họ đã bỏ công ăn việc làm để mà ở nhà hoặc là ở ngay tại công sở theo dõi trực tiếp cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và đội Bỉ. Quả tình là chúng tôi cũng đã theo dõi từ cái giây phút đầu tiên, là thấy rằng các cầu thủ của Hoa Kỳ họ đá theo cái cách phòng thủ, tức là không có muốn dẫn băng qua bên sân của đối phương và cứ lòng vòng ở trong cái sân mình mà thôi. Có nghĩa là họ kéo dài như thế trong vòng 90 phút. Và không, đội Bỉ cũng có nhiều cái pha có thể có cái cơ hội để mà làm bàn. Tuy nhiên chúng ta thấy là thủ môn Tim Howard, quả tình anh là một trong những cái thiên tài. Cho tới giờ phút này người ta thấy là Tim Howard đã cứu rất là nhiều cú đá banh, hầu như là nhìn vào đó là không có thể cứu được. Tuy nhiên thì anh Tim Howard đã có thể cứu được rất là nhiều bàn thua. Về phía bên các cầu thủ Bỉ, họ sút những cú rất là mạnh, Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng thì hôm qua khi mà Đăng Khoa xem trận đấu này thì giống như anh Quang Hưng nói là đội tuyển Mỹ họ đã chơi cái lối chơi phòng ngự ngay từ phút đầu tiên, và hầu như là họ chơi cái lối chơi này suốt cả trận đấu. Tuy nhiên có một vài cái khoảnh khắc mà Đăng Khoa nghĩ là nếu như mà đội tuyển Mỹ, và nhất là các tiền đạo, họ biết tận dụng cơ hội thì có lẽ là đội tuyển Mỹ sẽ không có phải rời cái cuộc chơi tiếc nuối như ngày hôm qua. Tuy nhiên giống như anh Quang Hưng nói là cái ngày hôm qua cái người thủ môn của đội tuyển Mỹ là Tim Howard là anh ta đã có 16 lần cú thua cho đội tuyển Mỹ và coi như là cái số lần cú thua nhiều nhất trong lịch sử của World Cup của một người thủ môn. Và ngày hôm nay thì rất là nhiều báo chí trên CNN cũng như là ESPN đều là rất là ca ngợi cái thủ môn này và gọi anh ta là một người hùng thật sự của dân tộc Mỹ, Thanh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và một thông tin bên lề khi mà một số thống kê gần đây cho biết đó, trong những ngày mà có đội tuyển Hoa Kỳ đá thì tại các hãng xưởng thì cái số người xin nghỉ bệnh hoặc là xin vacation đã tăng lên khá nhiều. Thì đây là một thông tin bên lề khá là thú vị khi mà những trận đấu mà Hoa Kỳ đã trận đấu có đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu thì những người này chắc có lẽ là không biết có phải là thật sự là bệnh hay không hay là chỉ ở nhà coi đá banh mà thôi. Và trở lại với trận đấu của đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ thì đúng như là anh Đăng Khoa cũng có nói, hôm nay trên CNN hiện tại trên TV cũng có chiếu là còn những bản tin nói về thủ môn Tim Howard. Anh này đã có số lần cứu thua đạt kỷ lục trong các kỳ World Cup khi lên đến 16 lần. Và khi mà phóng viên hỏi thì anh nói đùa rằng thì với cái sự kiện kỷ lục này thì có lẽ anh sẽ xăm thêm một số hình xăm trên trên cơ thể của mình để kỷ niệm cho cái kỷ lục thua cứu thua trong một trận đấu như vậy. Và hôm qua với số lần thua cứu thua kỷ lục như vậy thì anh Tim Howard đã đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Bỉ và Hoa Kỳ. Tuy nhiên trở lại với trận đấu thì Khôi Nguyên, bản thân Khôi Nguyên cảm thấy có một số điều mà có lẽ nếu, cũng là một chữ nếu mà huấn luyện viên Jurgen Klinsmann mà thực hiện theo cái hướng đó thì có lẽ trận đấu đã đi theo một hướng khác rồi. Chúng ta thấy rằng khi mà trận đấu kết thúc 90 phút đó thì rất là nhiều cầu thủ của Hoa Kỳ đã xuống sức, thậm chí một số cầu thủ đã phải nằm trên sân và thở dốc và bị chuột rút. Nhưng mà không biết tại sao mà Klinsmann không có thay một số cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn để trong cái tình khi mà hiệp phụ diễn ra thì chúng ta có thể lật ngược tình thế. Việc cái điều đó được huấn luyện viên đội tuyển Bỉ làm rất là tốt khi mà ông này đã tung vào tiền đạo Lukaku số 9 và khi mà anh này vào với sức trẻ, sức khỏe của mình đã gây ra khá là nhiều khó khăn cho đội tuyển Hoa Kỳ. Và huấn luyện viên Klinsmann chỉ thực hiện điều đó với tài năng với một cầu thủ trẻ đó là anh Julian Green thì phải. Và anh này vào sân cũng đã ghi bàn một bàn thắng danh dự cho đội tuyển Hoa Kỳ. Thì không biết rằng nếu mà huấn luyện viên Klinsmann thay đổi một số cầu thủ trẻ hoặc là một cầu thủ có kinh nghiệm và có sức khỏe trong thời điểm đó thì có lẽ trận đấu đã không có kết thúc với thất bại cho đội tuyển Hoa Kỳ. Không biết điều đó anh Quang Hưng có đồng ý hay không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, có những cái sự thay đổi mà chúng ta thấy là khi mà đã 90 phút qua rồi đó thì khi mà bước qua những cái hiệp phụ như vậy đó thì huấn luyện viên thường thường có những cái thay đổi về đấu pháp hoặc là chuyển đổi những cái cầu thủ khác hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nằm ở trong cuộc thì chúng ta mới thấy cái cuộc rất là khó. Chúng ta bên ngoài thì có thể nhìn thấy sáng hơn. Nhưng mà có một cái điều ngày hôm qua khi mà đội tuyển Bỉ thắng đội Hoa Kỳ thì họ lọt vào vòng cái tứ kết. Thực sự ra thì đội Bỉ họ chưa bao giờ lọt vào vòng tứ kết kể từ năm 1986, tức là đã hơn mấy chục năm rồi. Nhiều người nghĩ rằng là tại sao gọi là những cái con quỷ đỏ của đội tuyển Bỉ, bởi vì thỉnh thoảng chúng ta thấy là đội tuyển Bỉ đó thì chuyên môn là mặc những cái áo đỏ, đôi khi cũng có những cái người họ mang theo những cái chĩa ba đinh giống như là một con quỷ vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái trận đấu người ta có một cái điều đáng chú ý là mặc dù là Hoa Kỳ thua nhưng mà cái môn bóng đá tại Hoa Kỳ đã thật sự là thu hút công chúng trong suốt 3 tuần qua. Ngày hôm qua đó, chúng tôi cũng giống như là Tổng thống Barack Obama đã phải bỏ hết thời gian ra trong suốt 2 tiếng đồng hồ để mà theo dõi trận đấu. Ngay cả Tổng thống Barack Obama là cái người mà ông rất là thích môn bóng rổ. Ở trong tòa Bạch Ốc ông đã xây nguyên một cái bóng môn, một cái sân bóng rổ như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại cùng với là tất cả các nhân viên của tòa Bạch Ốc đã theo dõi cái trận đấu với lại đội Bỉ. Và người ta thấy là cái trận đấu, riêng về cái trận đấu giữa Bồ Đào Nha không thôi hòa cái trận đấu đó có tới 22 triệu người xem. Thì cái thống kê chưa có cho rõ biết là ngày hôm qua đã có bao nhiêu người coi. Cái số lượng mà người coi đông như vậy đó thì kể xem ra là một cái kỷ lục đối với lại soccer. Nhưng mà chúng ta biết là người Hoa Kỳ thì họ vẫn thích cái môn football hơn cái trận đấu Super Bowl năm 2014 vừa rồi đó, thì có tới 111 triệu coi lận. Nhưng mà dù sao cái số lượng mà 22 triệu người coi như vậy cũng vẫn là kỷ lục so với lại một cái trận đấu của cái vòng thứ nhì, tức là cái vòng 16 đội đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng thì cái World Cup này thì đội tuyển Mỹ cũng đã ít nhiều gây được cái gọi là tiếng vang đối với người hâm mộ Mỹ, và Đăng Khoa hy vọng rằng là sẽ có những cái sự đầu tư vào cho cái bóng đá Mỹ hơn để chúng ta có những cái thành quả tốt hơn cho những cái vòng chung kết sắp tới. Và ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ thi đấu trước khi mà ngày thứ sáu thì World Cup sẽ trở lại với các cặp đấu ở tứ kết rất là sôi động. Và ngày thứ sáu này sẽ là hai cặp đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp, và đội tuyển chủ nhà ba tay cùng với Colombia. Thì không biết là anh Khôi Nguyên có cái suy nghĩ nào về những cặp đấu này?
Bởi vì cặp đấu giữa đây là hai cặp đấu mà có thể nói rằng là nhiều duyên nợ, và cũng là chuyện nội bộ của các châu lục. Khi mà Đức gặp Pháp, đây là chuyện nội bộ giữa hai đối thủ truyền kiếp tại châu Âu. Trong khi đó thì ba tay đụng Colombia cũng là một cặp đấu đáng xem, khi mà hai đối thủ này đã quá hiểu nhau trong khu vực. Đã có rất là nhiều trận đấu giữa hai đội này diễn ra trong khu vực thông qua các giải như là Copa America hoặc là những cái giải cúp mà của Nam Mỹ, thì chúng ta thấy rằng họ đã quá hiểu nhau, nên có lẽ theo Khôi Nguyên dự đoán thì hai trận đấu này cũng sẽ kết thúc hòa hoặc là trên lập bàn thắng, chỉ có một bàn mà thôi, không hơn không kém. Và khi mà chúng ta cùng nói qua trận đấu giữa Pháp và Đức, thì như Khôi Nguyên đã trình bày, đây là hai đối thủ có thể nói là nhiều duyên nợ với nhau, họ đã quá hiểu nhau. Một đội là mang một lối đá hào hoa, đậm chất của người Pháp khi mà họ đề cao cái tính đẹp mắt trong thi đấu. Trong khi đó, một đội lại thiên về cái vấn đề thực dụng nhiều hơn. Và đội tuyển Đức là một trong những đội mà chuyên về lối đá, có thể nói là có thể nhìn qua thì xấu xí, nhưng mà họ đề cao cái tính chiến thắng nhiều hơn là tính đẹp mắt. Tuy nhiên dưới thời của huấn luyện viên Hoa Kim Lô thì cái nét đẹp của bóng đá trong lối đá của Đức đã được sửa đổi rất là nhiều, và lối đá của tuyển Đức có thể nói là rất là khoa học khi mà các cầu thủ có thể nó pressing toàn sân. Nhưng mà kể từ sau trận thắng đội tuyển Bồ Đào Nha 4-0, 4 quả cách biệt đó, thì chúng ta thấy rằng đó là đội tuyển Đức có vẻ phong độ của họ đã xuống đi khá là nhiều khi mà họ đã có những chiến thắng khá là chật vật, hoặc là như là cái đợt có một số trận đấu mà họ có thể nói là họ suýt thua luôn. Thì chúng ta sẽ không biết như thế nào khi mà so sánh cái phong độ gần đây thì đội tuyển Pháp có lẽ là chiếm ưu thế nhiều hơn. Có nhiều người thì cho rằng là bởi vì đội tuyển Pháp không có gặp những cái đối thủ sừng sỏ hoặc là đối thủ mạnh, nên là đội tuyển Pháp có những chiến thắng dễ dàng hơn. Tuy nhiên Khôi Nguyên không đồng ý với những cái nhận định đó, bởi vì khi đã bước chân vào những cái vòng đấu này thì không có đối thủ nào là yếu cả. Đối thủ nào cũng đều đá hết sức mình. Và như trận đấu trước đây trong cái vòng 1/16 này đó, thì chúng ta thấy đội tuyển Pháp đó cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Và giành cuối cùng thì trong những phút cuối cùng họ mới có thể giành chiến thắng 2-0 mà thôi. Thì chúng ta, cái trận đấu sắp tới đây thì sẽ có rất là nhiều yếu tố quyết định kết quả thắng thua. Nhưng mà nếu mà Khôi Nguyên được lựa chọn thì có nghĩa, Khôi Nguyên đoán rằng trận đấu đó và trận đấu giữa Ba Tây và Colombia cũng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Và có thể một trong hai trận đấu này sẽ phân định thắng thua bằng kết quả penalty đó anh Quang Hưng.
Vâng, bây giờ chúng ta nhìn qua những cái đội đi vào tứ kết thì thấy rõ là người ta nói rằng là phản ảnh đúng cái trật tự của thế giới hiện nay. Bây giờ đó là về phía bên các đội thì có tới 4 đội là Âu Châu, tức là Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó 4 đội kia thì lại thuộc về nằm về khu Trung Nam Mỹ, tức là đội Ba Tây, Á Căng Đình, Colombia và Costa Rica. Người ta khen đội Costa Rica bởi vì người ta không có ngờ rằng là một cái quốc gia rất là nhỏ, một quốc gia tí hon chỉ có chưa tới 5 triệu người dân thôi mà lại có thể đi vào tới cái vòng trong. Mặc dù là trước đây cũng giống như là Hoa Kỳ, đội Costa Rica là nằm trong cái bảng gọi là tử thần, chung 3 cái đội sừng sỏ là Anh, Ý và Uruguay. Bắt đầu vào ngày thứ 6, tức là ngày lễ độc lập July 4, thì chúng ta sẽ chứng kiến hai trận đấu Pháp và Đức, Ba Tây và Colombia. Thì người ta đoán nếu mà cái con gà trống Pháp mà có thể rửa hận đội Đức, bởi vì trước đây là cái đội Pháp đã bị thua đối phương là đội Đức hai cái vòng bán kết của năm 1982 và năm 1986. Có một cái điều như thế này, nếu mà đội Pháp mà hạ đội Đức thì sẽ gặp Ba Tây. Ví dụ như là Ba Tây có thắng được Colombia đi chăng nữa thì Ba Tây họ là rất là sợ người Pháp. Bởi vì cái đội tuyển của Pháp này là một cái đội rất là khó lường, có lúc đá rất là tệ và có lúc đá rất là hay, và người ta sợ rằng nhằm cái lúc mà đội Pháp gặp đội Ba Tây mà họ đá hay thì Ba Tây có thể sẽ thua đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng là khi mà được hỏi là nếu như đội tuyển Ba Tây mà chiến thắng đội tuyển Colombia và muốn gặp đội tuyển nào ở cái vòng bán kết thì rất là nhiều người dân Ba Tây nói rằng họ muốn gặp đội tuyển Đức. Bởi vì đối với đội tuyển Đức thì rất là nhiều người còn nhớ đến cái trận chung kết của năm 2002. Thì lúc đó Ba Tây với những cầu thủ rất nổi tiếng như Ronaldo, Ronaldinho đã chiến thắng đội tuyển Đức để lấy cái chiếc cúp về lần thứ 5. Còn đối với đội tuyển Pháp thì rất là nhiều người dân Ba Tây vẫn còn nhớ tới cái ác mộng của cái chiến
chung kết năm 1998,
3-0 mà ngày hôm đó thì Ronaldo thi đấu, mà rất là nhiều người vẫn đặt cái câu hỏi là đến ngày hôm nay vẫn không có cái lời giải thích rõ ràng cho cái chuyện đó, thanh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong trận đấu đó thì ngôi sao của đội tuyển Ba Tây là Ronaldo đã có một trận thi đấu rất là gọi như dưới sức mình, có như là vật vờ không có đá nổi, và nhiều người cho rằng bởi vì khi đó đó là giải vô địch đó được tổ chức tại Pháp nên là nhiều người cho rằng đội nước chủ nhà Pháp đã có những cái hành động mờ ám làm cho ngôi sao của họ là ngôi sao của đội tuyển Ba Tây là Ronaldo đã có thể nó bị vấn đề về sức khỏe nên thi đấu kém. Tuy nhiên rất là nhiều người dân Ba Tây vẫn không quên được cơn ác mộng thua 3-0 trong trận chung kết với đội tuyển Pháp, nên mà họ không có muốn gặp đội tuyển Pháp nhất trong các đội trong cái vòng đấu này đó. Thì cái đội mà đội Ba Tây muốn né nhất là đội Pháp. Và vì thế là khi rất là nhiều người cùng người dân Ba Tây thì họ cũng cầu cho đội tuyển Đức thắng được Ba Tây. Nhưng mà nếu mà thật sự điều đó diễn ra thì cũng khó nói lắm, bởi vì đối thủ Đức cũng là một đối thủ đáng gờm. Và sang đến ngày ngày sau ngày thứ 6 July 4 thì trên ngày thứ 7 là ngày 7 năm tay tháng 7 thì chúng ta sẽ có các cặp đấu giữa Argentina và đội tuyển Bỉ. Và như anh Quang Hưng nói, hiện tượng Costa Rica sẽ đụng với đội tuyển Hà Lan. Đây sẽ là một cái bài thuốc, bài test rất là hiệu quả cho đội tuyển Costa Rica, bởi vì cái việc họ lọt đến vào đến vòng đấu này được nhiều người đã nói rằng là bất ngờ cũng như là có thể nói có phần may mắn, khi mà trong vòng 1/16 vừa qua thì họ chỉ gặp phải đối thủ là Hy Lạp thì họ đã chiến thắng và một cách may mắn mà thôi. Thì trong trận đấu với Hà Lan thì chúng ta sẽ xem đây là thực lực của họ hay là chỉ vấn đề may mắn mà thôi, bởi vì đội tuyển Hà Lan là một trong những đối thủ sừng sỏ trong kỳ World Cup năm nay. Tuy rằng họ có những cái trận đấu đá dưới sức mình, đá có vẻ là giống như là không có xứng đáng với vị trí là ứng cử viên vô địch, nhưng còn đó họ còn đó những cá nhân xuất sắc điển hình như là anh chàng Robin. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày thứ 7 mùng 5 tháng 7 này thì Á Căng Đình sẽ đụng đội Bỉ lần đầu tiên trong vòng 28 năm qua nhé. Thì tại cái cúp thế giới năm 1986 đó thì đội Bỉ đó đã hạ đội Argentina, mặc dù là lúc bấy giờ là có Maradona đi chăng nữa thì anh chàng này là một trong những cái người rất là nổi tiếng. Có một cái điều đó mà người ta thấy là cái việc mà Hà Lan đó và đội Costa Rica thì chưa chắc là Hà Lan có thể sẽ thắng Costa Rica, bởi vì mặc dù là nhiều người nghĩ rằng là Hà Lan có thể sẽ hạ đội Costa Rica một cách dễ dàng, nhưng mà trong cái trận đấu với lại Mễ Tây Cơn, nhiều người bắt đầu bàn thảo về cái việc mà đội Hà Lan thắng Mễ rất là khó, bởi vì khi mà dùng cái chiến thuật gọi là phòng ngự thay vì là cái đội tuyển Hà Lan vẫn chủ yếu là có những cái chiến thuật như là tấn công, nhưng mà cuối cùng thì phải nhờ một cái cú phạt đền của Robin ở cái phút thứ 94 thì lúc bấy giờ là Hà Lan mới lọt vào vòng tứ kết. Nếu không thì người ta nói là nếu cái chữ nếu ở đây thì Hà Lan cũng khó mà có thể hạ Mễ. Chúng ta thấy là Mễ lúc bấy giờ các cầu thủ của họ chơi rất là đẹp đan đăng khoang.
Dạ vâng, rõ ràng thì trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica sẽ là một trận đấu mà chúng ta rất là đáng xem, bởi vì chúng ta đã biết rằng là Costa Rica đã lần lượt chiến thắng rất là nhiều đội bóng như là Anh hoặc là đội tuyển Ý Đại Lợi và Uruguay, và thậm chí là họ cũng đã thi đấu rất xuất sắc để vượt qua Hy Lạp. Và ngày hôm nay thì cái thuốc thử giống như anh Khôi Nguyên nói là đội tuyển Hà Lan, và chúng ta sẽ nói về cái trận đấu này nhiều hơn vào lần sau, thanh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa đã cùng Khôi Nguyên thực hiện chương trình Điểm tin World Cup sáng ngày hôm nay. Và kính chúc anh Quang Hưng, anh Đăng Khoa cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc vui và chúng ta sẽ hẹn lại trong chương trình ngày mai để có những cái bản tin update hoặc là những cái nhìn cụ thể hơn về trận đấu sẽ diễn ra vào ngày thứ 6 July 4 giữa đội Ba Tây và đội Colombia, cũng như là cặp đấu nhiều duyên nợ là đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức. Xin hẹn hai anh trong chương trình Điểm tin World Cup vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.